Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi buổi pháp bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy kính mời quý Phật tử an toàn.
A Di Đà Phật. Thưa toàn thể tất cả quý Phật tử, hôm nay chùa Long Thạnh của chúng ta được hân hoan cung đón Đại Đức Giảng Sư trụ trì chùa Vĩnh Khánh, huyện Trà Ôn. Lần đầu tiên Đại Đức đến đây để thuyết giảng cho chúng ta một thời thuyết pháp cuối năm lần đầu tiên và cũng là cuối của năm 2011, A Di Đà Phật để giới thiệu để cho quý Phật tử chúng ta biết Đại Đức Thích Tánh Bình. A Di Đà Phật.
Xin mời quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống. Trước khi buổi giảng được bắt đầu, xin hỏi biết đây trong quý Phật tử đây có bao nhiêu vị đã từng biết mặt Tánh Bình rồi ạ? Bao nhiêu vị từng biết? Có một số đã biết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì ngày hôm nay là một cái nhân duyên Ban Quảng Pháp Tỉnh Hội Phật Giáo Vĩnh Long đã phân công Tánh Bình trở về đây để có một buổi trò chuyện cùng với tất cả Phật tử tại đạo tràng chùa Long Thạnh, nhân cái khóa tu tòa bát quan trai của quý Phật tử. Thì trước hết cũng xin thành kính tri ân trên ni sư trụ trì cũng đã quan hỷ để cho chúng tôi có cái cơ duyên về đây để gặp gỡ và chia sẻ cùng với toàn thể bà con Phật tử ở nơi đây. Lời đầu tiên thì cho phép Tánh Bình xin được cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử ở đây sức khỏe dồi dào để luôn luôn là tinh tấn tu hành và thân tâm lúc nào cũng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi buổi pháp thoại bắt đầu thì cho phép và Tánh Bình xin hỏi sơ quý Phật tử một cái câu hỏi như thế này. Không biết quý Phật tử mình ở đây tu theo pháp môn gì? Pháp môn gì ạ? Pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật. Vậy xin hỏi quý Phật tử chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật nào? Phật Di Đà. Chúng tôi hỏi đó, thật ra đó, hỏi là mong muốn rằng quý vị trả lời để chúng tôi nói tiếp tục. Chứ thật ra thì chúng tôi vẫn thừa sức biết rằng khi Phật tử tu pháp môn tịnh độ, tất nhiên là chúng ta sẽ niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Và hôm nay chúng tôi đến đây thì có một cái đề tài mà muốn chia sẻ cùng với tất cả quý Phật tử, đó là một cái đề tài cũng gần gũi. Và đối với quý Phật tử chúng ta thì ai cũng mong muốn cái điều này ngay trong cái cuộc sống của mình. Và trước khi mà nói tên cái đề tài này ra thì chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử thêm một cái câu nữa, là chúng tôi không biết rằng quý Phật tử mình đi chùa tu học như vậy thì mục đích của quý Phật tử mình mong muốn được là điều gì? Quý Phật tử nào có thể cho thầy biết được không? Cái điều mình mong muốn khi mình đến chùa đó, thì cái điều mình mà muốn được là cái điều gì? Mời cô. Cô trả lời là làm sao để cho cái thân tâm mình được an lạc và cuối cuộc đời mình được về với Đức Phật A Di Đà. Thì đó là một cái câu hỏi rất và một cái câu trả lời rất là chính xác. Thì có phải chăng là quý Phật tử chúng ta đi chùa với cầu mong rằng lúc nào thân và tâm mình cũng được an lạc, phải không? Và cuối cuộc đời của mình á sẽ được giải thoát về với cõi Phật. Thì chúng tôi hỏi các vị,
Có phải chăng là chúng ta chỉ mong rằng mình được giải thoát khi chúng ta lìa bỏ thân xác này, hay là chúng ta muốn giải thoát luôn ngay khi trong hiện tại? Ở giải thoát ở đây á, có nghĩa là chúng ta không bị ràng buộc là chúng ta giải thoát. Chứ không phải nói giải thoát có nghĩa là trong hiện tại, có nghĩa là chúng ta không còn ở đây nữa. Các vị hiểu cái, cho nó chính xác lại. Có nghĩa là chúng ta đi chùa, ngoài cái sự cầu an lạc ra, chúng ta mong rằng mình sẽ được giải thoát. Mà giải thoát này không phải là giải thoát ở tương lai không, mà còn phải là giải thoát ngay trong hiện tại. Phải không quý Phật tử? Và hỏi quý Phật tử nè, có ai muốn rằng mình đi chùa mà chịu sự khổ đau không? Không có. Rồi có ai là mình đi chùa mà muốn mình bị sự nhiều của sự ràng buộc không? Không. Vậy hỏi quý Phật tử nè, mình cầu giải thoát, mình cầu giải thoát, nhưng mà xin hỏi quý Phật tử, ai trói buộc quý Phật tử mà chúng ta lại cầu giải thoát? Ai trói buộc mình nè? Ai trói buộc mình? Tự mình trói buộc mình. Tự mình trói buộc mình, chứ không có người khác trói buộc mình. Thì các vị cũng thấy đó, ở trong cái cuộc sống của mình á, cái người khác làm đau khổ mình thì cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà đa số là chính mình làm đau khổ mình thì nhiều hơn. Cho nên á, chính mình gây khổ cho mình thì nhiều hơn. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì các vị thấy trong đời á, chúng ta có bị dính mắc vào ba cái chỗ gọi là tham sân si không? Mình có dính vào ba cái chỗ này không? Chắc chắn là ai cũng sẽ có thôi, mà ít hay nhiều mà thôi. Mà khi dính vào ba cái chỗ mà tham sân si đó đó, thì nhất định chúng ta sẽ bị là khổ. Và ngay cái khi mà chúng ta dính vào đó là tâm chúng ta khổ trước hết. Mà khi tâm chúng ta khổ trước hết là chúng ta không được an lạc. Không được an lạc. Mà các vị mỗi ngày các vị niệm Phật là mình cầu cái gì? Cầu an lạc. Cho nên ngày cái đề tài ngày hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý Phật tử ngày hôm nay đó là nhớ Phật được an vui. Đó là cái đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với tất cả quý Phật tử ngày hôm nay. Thì tại sao chúng ta nói nhớ Phật được an vui? Thì bên cạnh cái đề tài này đó, thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một cái cách niệm Phật cộng với cái sự quán tưởng mà chúng ta sẽ được an lạc trong cuộc sống. Thì có phải chăng là hàng ngày với Phật tử chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Ở tại chùa chúng ta niệm như vậy, rồi về nhà mình có niệm như vậy không? Có. Rồi á, khi mình làm việc, quý Phật tử có niệm Phật như vậy không? Có. Rồi khi đi, mình có niệm Phật được không? Được. Khi nằm, mình có niệm Phật được không? Được. Như vậy là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi làm việc, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng niệm Phật được hết, phải không quý Phật tử? Rồi bây giờ có thêm cái nữa nè, khi ngủ mình có niệm Phật luôn được không? Được không nè? Được. Ai được rồi đâu, đưa tay lên thầy coi coi nè. Cái này thì hơi khó à, phải không? Cái này thì hơi khó à. Khi ngủ, ngủ mất tiêu rồi làm sao niệm Phật đấy. Thì như vậy đó, nếu như ai mà niệm Phật mà đến khi nhắm mắt ngủ rồi mà tâm vẫn còn niệm, hay cả là trong giấc chiêm bao vẫn còn niệm Phật, thì người đó đã đạt đến cái cảnh giới là coi như là nhập tâm rồi. À, niệm Phật mà có nhập tâm vào trong đó rồi. Cho nên là kể cả khi ngủ cũng niệm Phật. Mà như vậy thì tốt hay không các vị? Tốt chứ. Cho nên chúng tôi nói thôi, thậm chí là một cái vấn đề như thế này nè. Nếu như ai mà liệu á, người ta lỡ như chọc mình mà mình là mình liệu á, mà cũng niệm Phật luôn nữa, à, thì A-di-đà Phật á, thì lúc đó là sao? Tốt không? Tốt. Chứ bây giờ tối ngày ngày nào cũng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, mà lỡ ai chọc cái Chúa ơi, được không các vị? À, các vị thấy đó, mình niệm Phật mỗi ngày lúc nào cũng mong về với Phật hết á, nhưng mà đến khi lỡ liệu cái kêu Chúa ơi, lúc đó không nhớ Phật mà nhớ Chúa. À, nhớ Chúa lúc đó Chúa hỏi Chúa có xuống không, mà có xuống thì nói mày đâu phải con tao đâu mày kêu tao, phải không? Cho nên lúc đó chúng ta phải nhớ là lúc nào cũng nhớ với Phật. À, lúc nào chúng ta cũng nhớ với Phật thì như vậy chúng ta mới gọi là nhất tâm, à, luôn luôn hướng về Phật. Và bây giờ nè, hồi nãy giờ chúng ta nói đó, lúc nào chúng ta cũng nhớ về Phật đó là tốt rồi. Nhưng bây giờ thầy có một cái ví dụ, thầy hỏi Phật tử trả lời giùm thầy có cái vấn đề này chúng ta xử sự như thế nào đây nha. Bây giờ ví dụ có một người nào đó họ đang buồn phiền mình về một cái vấn đề gì đó, họ đang bực bội về mình, họ tìm đến trước mặt mình, lúc đó họ có thể là chửi mình, họ có thể mắng nhiếc mình, hoặc họ nói một cái gì đó nặng nhẹ với mình. Thì khi mà người ta cứ nói nặng nói nhẹ như vậy á, thì bây giờ mình á không có nói gì lại chứ á, mình cứ lớn tiếng lên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình cứ niệm Phật như vậy hoài. Thì theo quý Phật tử, nếu như trường hợp đó quý Phật tử mình cho rằng điều đó là hay hay là dở, tốt hay là xấu, và có ổn hay là không, theo Phật tử là tốt không? Ai tốt đưa tay lên thầy coi cái nào. Ôi tốt nhiều quá thế. Nhưng mà theo thầy á, thì nó không, sao thấy nó chưa được ổn lắm, sao theo thầy thấy nó chưa được ổn lắm. Bây giờ như thế này, các vị thấy á, họ đang là gì nè? Họ đang phiền não phải không? Họ đang sân si phải không? Cho nên họ đang mắng nhiếc mình, họ đang chửi mình. Mà họ chửi mình không thèm nói gì hết trơn, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm như vậy á, tức là mình lấy cái ông Phật ra mình che. Mình lấy ông Phật ra mình che, mình đỡ, để cho họ nói gì họ nói, mình có cái câu niệm Phật trước mặt rồi mình không có sợ. Thì đó đó là tốt cho mình, là tốt cái tâm mình gì lúc nào mình cũng nhớ về Phật, đó là cũng tốt. Nhưng mà thầy nói tốt nhưng mà nó chưa có ổn. Nó chưa có ổn là cái chỗ nào? Thì các vị nhớ một cái điều, họ đang phiền não, họ đang sân si. Nếu mà cái người kia đó họ cũng là Phật tử, cái người kia họ cũng là người theo Phật, thì khi mình đem cái ông Phật kia mình đặt trước mặt đó, thì họ sợ, họ không chửi nữa đi cũng được đi. Nhưng mà nếu như cái người kia họ không phải là đạo Phật, họ không phải là Phật tử, mình có đem 10 ông Phật để trước mặt họ, họ cũng vô tư. À, thì lúc đó thì sao? Chúng ta niệm Phật không có cái tác dụng làm cho người kia lắng dịu xuống, mà nhiều khi chúng ta niệm Phật là chọc tức người ta nữa. Phải không? Chọc tức người ta nữa. Cho nên á, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó Phật không thấy xuống đỡ mình, mà nhiều khi một lát coi chừng họ đánh cho dịch vật luôn, phải không? Đó, cho nên mình thấy cái gì đây, mình thấy cái gì đây, một cái điều là khi niệm Phật chúng ta cũng biết niệm Phật lớn tiếng thì có công đức, phải không các vị? Các vị có coi coi cái mà niệm Phật tụng kinh lớn tiếng có 10 công đức. Nó bây giờ niệm Phật lớn tiếng thì có công đức, nhưng mà tùy trường hợp các vị nhớ, tùy trường hợp. Nếu như bây giờ đang ngồi trong chính điện niệm Phật nè, mà mình siêng năng, mình tinh tấn, mình niệm một cách rõ ràng lớn tiếng thì là công đức vô lượng. Nhưng mà bây giờ với cái trường hợp đó mình niệm Phật như vậy, công đức thì chưa thấy như thế nào. À, nhưng mà cái đức C này chưa thấy, nhưng mà cái đức T nó lại là nổi lên. Lúc đó đó nó phiền não người ta đó, người ta lại sân si lên, cho nên người ta đánh mình, giống như mình chọc tức người ta. Cho nên lúc này các vị nhớ, chúng ta cũng niệm Phật, nhưng mà sao? Thầm niệm mà thôi. Chúng ta thầm niệm trong tâm của mình để làm chi? Chúng ta luôn nhắc nhở rằng lúc nào mình cũng nhớ tới Phật. Mình là ai? Là một Phật tử, là con của Đức Phật. Cho nên lúc nào mình cũng nhớ về Đức Phật. Bây giờ có đối cảnh như thế nào không vừa lòng, không vừa ý, họ đang lăng mạ mình, họ đang chửi bới mình, họ đang phiền não với mình, tức là người kia họ đang đau khổ, mà bây giờ mình không lắng lòng xuống nhớ Phật, mình làm phiền não với họ nữa đó, thì sẽ không tốt. Cho nên bây giờ mình phải yên lặng và nhớ Phật. Mà khi nhớ Phật như vậy, có phải chăng là chúng ta không phiền não? Mà không phiền não tức là được gì? Được an vui, phải không? Lúc đó chúng ta nếu mà sân lên thì sao? Thì cả hai bên phiền não. Mà bây giờ chúng ta không phiền não, chúng ta niệm Phật, nhớ Phật, tức là chúng ta được an vui. Cho nên chúng tôi mới nói hôm nay là gì? Nhớ Phật mà được an vui là như vậy. Rồi bây giờ á, hồi nãy chúng tôi nói là sẽ giới thiệu quý Phật tử bốn cái danh hiệu Đức Phật, tức là dựa vào cái danh hiệu của Phật và Bồ Tát, cộng với cái sự quán tưởng, mà chúng ta có một cái bài học, có một cái phương pháp ứng dụng để mà chúng ta diệt trừ được tham sân si, chúng ta tránh được phiền não, chúng ta được an vui. Bây giờ cái tên, cái danh hiệu Đức Phật đầu tiên là A Nam Mô A Di Đà Phật, thì Phật tử mình quá quen rồi phải không? Ngày nào mình cũng niệm. Bây giờ xin hỏi quý Phật tử mình cái danh hiệu thứ hai nè, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Phật tử mình nghe quen không? Quen không? Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát mình nghe quen không? Ngày nào cũng tụng hết trơn mà không quen sao được, phải không? Rồi bây giờ cái danh hiệu thứ ba, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị nghe có quen không? Cũng quen luôn phải không? Danh hiệu này cũng chúng ta cũng có niệm nữa hàng ngày, cho nên không có gì lạ. Rồi một cái danh hiệu thứ tư, không biết quý Phật tử quen không ra nha. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mình nghe có quen không vậy? Chẳng những quen mà còn phải nói là quá quen nữa, phải không? Quen mà là quá quen nữa. Chúng ta tôn trọng Ngài như là gì? Đấng gì? Đấng Mẹ Hiền, phải không? Lúc nào chúng ta khổ, lúc nào chúng ta cần á, chúng ta cũng niệm danh hiệu của Ngài để cứu giúp mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng thấy Mẹ Hiền Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát gần gũi với chúng ta, cho nên chúng ta tôn trọng Ngài là Đấng Mẹ Hiền. Rồi bây giờ tại sao chúng tôi lại mượn bốn danh hiệu của quý Ngài? Thì bây giờ có phải chăng là hàng ngày quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ đối với cái trường hợp như hồi nãy chúng tôi ví dụ quý vị nghe đó, là bây giờ có một người họ đang phiền não với mình, bây giờ mình niệm Phật để cho tâm mình nó không phiền não, nhưng mà cái người kia họ cứ phiền não hoài, họ nói hoài, mà nếu như mình không khéo dằn lòng xuống một lát mà lỡ mình sân si lên á, thì nó uổng đi cái công phu tu hành của mình. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà mình tu tập để bồi công tích đức, mà bây giờ gặp cái chuyện này mà mình phiền não lên á, thì công đức mình nó bị đốt cháy cho nên mình uổng đi. Thì bây giờ đó, chúng tôi hướng dẫn quý vị cũng là cái câu danh hiệu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cộng với thêm một cái sự quán tưởng nữa, để chúng ta có thể diệt trừ được cái sự tham sân si. Bây giờ chúng ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta kèm với một sự quán tưởng gì? Chúng ta quán tưởng rằng chúng sanh mỗi người mỗi tật. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta liền nghĩ chúng sanh mỗi người mỗi tật. Sao nghe hơi lạ lạ hồi đó giờ chưa ai nói cái vụ này, phải không? Có nghe vụ này chưa? Chắc chưa. Cho nên nghe sao lạ lạ, tự nhiên sao mà nói mỗi người mỗi tật nhán lạ lạ. Thì bây giờ chúng tôi hỏi các vị nè, có phải rằng là ở đây là 50-60 Phật tử thì có vị nào ở trong đây giống cái vị nào không? Có ai giống ai không? Sao lắc đầu trơn vậy? Như vậy là các vị thừa nhận rằng không một ai giống một ai hết, phải không? Thì chúng tôi hỏi phải rằng trong cuộc đời này mỗi người có mỗi cái tật khác nhau, nghĩa là cái tánh nết khác nhau, phải không? Có ai mà cái tánh nết giống người nào và người nào mà giống hệt nhau không? Không có. Cho nên cái tật đây là gì? Cái tật đây chính là nói về cái tánh nết của một người. Cái tánh nết của một người. Cho nên chúng ta thấy trong thế gian này không có một ai mà giống một ai cả. Bây giờ ở đây mỗi người mỗi nhà không ai giống ai hết thì phải rồi. Bây giờ quay về gia đình của mình đi, thì hỏi trong các vị đó, trong gia đình của mình sống chung một nhà, hỏi chứ các vị đó, những người trong gia đình của mình đó, có giống nhau hoàn toàn không? Cũng không luôn, phải không? Cũng không luôn. Bây giờ chúng tôi đưa ra một cái hình ảnh mà nó gần gũi hơn nữa, cụ thể hơn nữa, là bây giờ có hai người sanh đôi. Hai người sanh đôi, các chị nhìn khuôn mặt giống nhau hoàn toàn không? Giống y khuôn đúc vậy. Nhiều khi nhìn chúng ta không phân biệt được ai là chị ai là em. Khuôn mặt giống nhau y hệt. Nhưng giờ chúng ta hỏi các vị, hai cái người này nè, tánh tình của họ giống hay là khác nhau đây? Khác nhau. Ủa sao lạ vậy? Khuôn mặt thì giống nhau mà tánh lại khác nhau. Thì từ cái chỗ này chúng ta kết luận ra một cái điều gì đây? Rõ ràng một cái điều đó là trong cái thế gian này nè, không một ai giống một ai cả. Từ cái khuôn mặt cho đến cái tánh nết, các vị công nhận điều này không? Có nghĩa là trong thế gian này tánh nết mỗi người khác nhau, không một ai giống một ai hết. Thì cái tật tức là cái tánh, cái nết của mỗi người khác nhau. Thì bây giờ tại sao chúng ta lại quán xét cái điều này? Thì trước khi nói quán sát điều này, chúng tôi phân cho nói cho các vị nghe cái chữ hạnh phúc. Hòa thượng Nhất Hạnh á, ngài phân tích cái chữ hạnh phúc như thế nào. Ngài nói rằng nơi nào có hiểu biết, nơi nào có yêu thương thì nơi đó có hạnh phúc. Nơi nào có hiểu biết và yêu thương thì nơi đó có hạnh phúc. Thì hỏi quý Phật tử, nếu như bây giờ chúng ta sống trong một cái gia đình, sống trong một cái tập thể, mà chúng ta luôn luôn có một cái sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau, chúng ta yêu thương lẫn nhau, thì có phải chăng là ngay lúc đó chúng ta đang sống trong hạnh phúc không? Bây giờ nói gọn lại, trong gia đình của mình mà người nào cũng hiểu biết lẫn nhau, rồi yêu thương lẫn nhau, đùm bọc đoàn kết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, thì các vị thấy cái gia đình đó hạnh phúc không? Hạnh phúc vô cùng. Bởi vì đâu có bao giờ có cái sự mà cãi vã hay là buồn phiền lẫn nhau đâu, mà lúc nào cũng tôn trọng, yêu thương và hiểu biết lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy đó, nơi nào có yêu thương và hiểu biết thì nơi đó có hạnh phúc. Thì bây giờ hỏi các vị nè, 5-6 vị Phật, chục Phật tử trở về đây tu học trong cái đạo tràng chùa Long Thạnh, thì các vị thấy đó, mỗi người trong đây là mỗi người có một cái tánh tình khác nhau, có cái nết khác nhau. Thì bây giờ đó, có ai mà kêu rằng tất cả mọi người phải giống mình hết? Điều đó các vị thấy khó hay là dễ? Mình kêu người ta phải giống mình hết trơn á, điều này cái là khó hay dễ? Nó khó vô cùng. Mà bây giờ kêu người ta phải giống mình, phải theo mình, phải làm y như mình, mà không, người ta không làm được đó, thì mình buồn phiền, mình bực bội. Thì lúc đó cái người mà buồn phiền bực bội đó, cái người đó có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Người đó không có an vui. Bởi vì khi mà buồn phiền bực bội tức là đang gì? Đang phiền não. Nó cho nên á, chúng ta mới nói rằng bây giờ chúng ta Ở trong cái đạo tràng như vậy, chúng ta luôn cảm thông với tất cả mọi huynh đệ xung quanh của mình, chúng ta luôn có một cái hiểu biết cảm thông chung hết, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ buồn phiền. Và chính cái điều đó chúng ta mới quán tưởng rằng chúng sanh mỗi người mỗi tật là như vậy. Nghĩa là khi mà chúng ta quán tưởng điều đó, chúng ta thấy rằng tất cả mỗi người có một cái tánh nết khác nhau, có một cái tật khác nhau, cho nên mình không thể nào bắt những người khác phải giống mình, không thể nào bắt tất cả những người khác phải theo mình và y như mình được. Cho nên bây giờ người kia có nói gì nói, họ có làm cái gì thì làm, còn bản thân mình tự hiểu, tự biết việc làm của mình. Mà khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta cảm thông được như vậy, thì chúng ta có bao giờ mình trách một ai không? Mình có giận được một ai không? Mình sẽ không có giận một ai cả. Bởi vì lúc nào mình cũng cảm thông hết mọi người, lúc nào mình cũng yêu thương tất cả mọi người, mình thương mến hết tất cả mọi người, mình cảm thông hết tất cả mọi người, mình không có ghét ai hết, mình không có buồn phiền ai hết, thì cho dù họ làm cái gì đi nữa, mình vẫn thương mến họ. Cho dù họ đang nói nặng nói nhẹ mình đi nữa, mình vẫn cảm thông với họ. Cho nên lúc đó chúng ta không buồn phiền ai cả. Mà khi không buồn phiền ai, tức là chúng ta được cái gì nè? Được gì? Được an lạc. À, được an lạc là chúng ta được giải thoát. À, như hồi nãy chúng ta nói đó, chúng ta cầu giải thoát. Mà cầu giải thoát là gì? Chúng ta không bị ràng buộc, không bị trói buộc thì chúng ta giải thoát. Mà bây giờ nếu như bây giờ người ta đến, người ta chửi mắng mình á, rồi tự nhiên cái mình buộc cái khổ của mình vào trong cái lời nói của họ đó, thì tại vì là mình bị dính mắc vào đó, mình bị ràng buộc vào đó, nên mình bị đau khổ. Bây giờ họ nói gì nói, mình vẫn điềm nhiên, mình nhớ tới Phật, mình không có bị động vào cái lời nói của họ, nên lúc đó chúng ta được an vui. Nó cho nên chúng tôi mới nói rằng do nhờ công đức mà chúng ta nhớ Phật nên được an vui là như vậy. Thì bây giờ chúng ta hỏi với Phật tử nè, có phải chăng là chúng ta niệm Phật là mình cầu được, cầu cái sự thanh tịnh ở nơi tự tâm của mình, phải không? À, mình niệm Phật là cầu cái sự thanh tịnh nơi tự tâm của mình. Bây giờ mình niệm Phật đến một lúc nào mà nhất tâm bất loạn, có nghĩa là niệm Phật đến một lúc mà tâm mình không còn loạn động nữa, thì lúc đó chúng ta đạt đến cảnh giới cao của niệm Phật. Đó. Thì bây giờ chúng ta gặp với cái trường hợp đó, chúng ta phải niệm Phật như thế nào để mà tâm mình không có bị dính mắc vào những lời nói của người khác, thì chúng ta mới không phiền não. À, cho nên hồi nãy chúng tôi mới giới thiệu quý vị là chúng ta vừa niệm Phật mà cộng với cái sự quán tưởng, nên chúng ta cảm thông hết tất cả mọi người, và chính điều đó chúng ta được an vui. Nên mới nói là nhớ Phật được an vui. Thì hồi nãy là chúng tôi giới thiệu quý vị niệm danh hiệu của ai nè? Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng ta liên tưởng rằng chúng sanh mỗi người mỗi tật là như vậy. Rồi bây giờ á, nếu như chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hồi nãy giờ rồi đó, mà sao cái người kia họ không chịu hết phiền não, họ cứ sân si mãi, thì bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Bây giờ á, nếu mà chúng ta không khéo mà dằn cái cơn xuống á, thì chúng ta dễ bị sân si lắm. Cho nên bây giờ chúng ta tiếp tục niệm một cái danh hiệu khác nữa là Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bây giờ niệm danh hiệu Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta liền quán tưởng cái điều gì đây? Chúng ta niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta liền quán tưởng chúng sanh mỗi người mỗi ý. Chúng sanh mỗi người mỗi ý, nghe cái sao cũng hơi lạ lạ. Đó giờ chắc Phật tử mình ở đây cũng chưa nghe điều này nữa, phải không? Thì bây giờ trước khi mà phân tích cái này ra nè, thầy hỏi Phật tử một cái câu này. Quý vị có từng nghe người ta nói một cái câu là chín người mấy ý các vị? Ủa sao lạ vậy? Chín người mà mười ý sao dương ý ngộ vậy? À, chín người mà tới mười cái ý lận, cho nên nó dư một cái ngộ vậy. À, thì bây giờ tại sao chúng ta nói chín người mười ý? Thì các vị thấy đó, cái tâm con người chúng ta, cái ý tức là cái ý niệm, là cái niệm khởi trong cái lòng của mình á, thì các vị thấy cái tâm của mình á, trong nhà Phật ví nó như là tâm viên ý mã. Các vị có nghe cái từ ngữ này chưa? Tâm viên ý mã tức là nói cái tâm của con người của mình á, nó giống như cái cây về con gì? Giống như cái con ngựa và cái con khỉ. Mà các vị có thấy cái con ngựa và cái con khỉ á, nó có bao giờ nó chịu đứng yên một chỗ không? À, nó không có bao giờ nó đứng yên một chỗ cả. Cái con ngựa thì nó đi tới đi lui, cái đầu nó lắc qua lắc lại. Cái con khỉ thì nó nhảy lên nó nhảy xuống. À, ở đây thì các vị không biết có thấy con khỉ trực tiếp chưa, mà chắc chắn là chúng tôi nghĩ rằng các vị đã từng xem tivi thì ai cũng biết con khỉ. Ở chùa chúng tôi có nuôi hai con, mà không bao giờ mà nó chịu ngồi yên chỗ chẳng á. Nó cứ nhảy lên nhảy xuống, nhảy lên nhảy xuống. Mà thậm chí có nhiều lúc chúng tôi là gình thử chắc tối của nó có ngủ không. Mà tối rồi là gình mở cửa ra rồi thì nó là cũng nghe cái hơi nó đã mở mắt, nó ngồi nó nhìn mình rồi. Cho nên là nó không bao giờ mà chịu nó ngồi yên một chỗ. Cho nên á, người ta ví cái tâm của con người của mình á, nó giống như là con khỉ, con ngựa như vậy đó. Mà tại sao ví như vậy? Thì các vị thấy cái tâm của mình á, nhiều khi trong một phút thôi nó suy nghĩ rất là nhiều việc. Cho nên ta mới nói là tâm của mình á, nó thay đổi trong một cái sát na thôi, chứ không tới là một phút nữa. Là trong một tích tắc thôi là nó đã thay đổi rồi. Trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi, nó đã diễn biến rất nhiều cái vọng tưởng nằm trong cái tâm hồn của mình. Bây giờ đó, thí dụ như nói một cách ví dụ là bây giờ Phật tử chúng ta ngày hôm nay ngồi trong cái chánh điện của chùa Long Thạnh nè. Mình đang ngồi ở đây nghe pháp. Rồi bây giờ đang ngồi nghe cái tự nhiên cái là cái tay gờ gờ cái túi. Cái không thấy cái chìa khóa xe. Cái bắt đầu tâm nó hơi lo sợ. Hồi nãy đi vô mà không có khóa cái chìa hoặc cái khóa cái xe lại. Rồi bây giờ vô đây ngồi học, nhưng mà gờ không có cái chìa khóa xe, bắt đầu tâm nó lo. Lo không biết đây gần lát nghe pháp xong rồi đi ra không biết có xe đi về hay không. Cho nên bắt đầu lo. Mà bây giờ đứng dậy đi ra lấy chìa khóa xe đó thì sợ thầy ông nhìn. Sợ mấy bạn ta nói cái cô này cái chị này sao mà ngồi nghe pháp mà đứng dậy đi ra đi vô. Cho nên sợ không có dám đứng dậy đi ra lấy chìa khóa xe. Nhưng mà ngồi yên một chỗ mà tâm thì không có yên. Thân thì ở trong chánh điện mà tâm thì ngồi ngó ngó ngoài chiếc xe ở ngoài coi nó còn hay không. Đó. Cho nên nhiều khi các vị thấy đó, thân ngồi đây chứ chưa hẳn tâm mình đang ngồi đây. Đó, không biết các vị có bị như vậy hay không. Đó, rồi nhiều khi đó thì sao? Đang ngồi ở đây thấy nghe ở ngoài trời gió nó thổi thì bắt đầu á nhớ chực hồi nãy đi chùa mà quên đem quần áo phơi ở ngoài vô. Quên đem cái xịa chuối ép để Tết ăn á, là quên đem vô. Cho nên lỡ đây mà trời mưa xuống đây rồi không biết rồi một lát nó hư hết hay không. Tôi bắt đầu á lo ra. Cho nên các vị thấy đó, nhiều khi chúng ta ngồi đây á, mà tâm của mình không có ngồi đây. Đó. Cho nên các vị thấy tâm mình á lúc nào nó cũng chạy rong rủi hết. Cho nên các vị thấy có nhiều người đó tự nhiên đang ngồi. Ngồi có một mình thôi chứ không có nhiều người đang nói chuyện vậy chứ á. Đang ngồi tự nhiên có bật cười lên. Mà cười lên đó là gì? Tự nhiên đang ngồi cái suy nghĩ. Suy nghĩ cái chuyện mà hồi nào nó xảy ra. Cái lúc đó mình nhớ sao nó vui hết sức luôn vậy đó. Rồi bắt đầu có tự nhiên là nghĩ đến cái cảnh nó không thể cầm được cái cười lên à. Nó là gì? Nhớ chuyện của quá khứ. À, những cái kỷ niệm của ngày nào đó chúng ta nhớ rồi tự nhiên chúng ta thấy vui quá. Chúng ta bật lên chúng ta cười. Không biết các vị có bị như vậy hay không? Dạ, một lát là sau khi giảng xong rồi mình nói chuyện sao. Đó, rồi đó. À, rồi đó là chúng ta đó, tâm mình đó, nó chạy rong chạy rủi. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận. À, cẩn thận là cái tâm của mình đó, nó rong rủi dữ lắm. Mà các vị thấy nhiều khi đó, chính mình còn chưa hiểu được chính mình thì làm sao mà mình hiểu được người khác được. Bây giờ hỏi quý Phật tử nè, ngay trong cái tâm hồn của quý Phật tử, quý vị có thể nào hiểu được hết mình không? Hiểu được hết không? À, chính mình có hiểu được hết cái lòng mình suy nghĩ cái điều gì không? À, chính mình còn hiểu không được thì làm sao bây giờ kêu mình hiểu một người khác, quý vị có thể hiểu được không nè? Không hiểu được. Nên chúng ta thấy đó, bây giờ hai người sống chung với nhau mấy chục năm trời, thì bây giờ hỏi các vị nè, có hiểu được cái ông bạn của mình trong lòng ông đang nghĩ cái gì không? Hiểu được không? Ai cũng lắc đầu chân là sao vậy? Có nghĩa là không thể nào hiểu được cái người đối phương đang hiểu nghĩ cái gì, đang nói cái gì, đang nghĩ cái gì trong lòng, đang muốn làm cái việc gì. Bây giờ chính bản thân mình á, nhiều khi bây giờ tối mình đang suy nghĩ cái điều này, sáng mai mình sẽ làm cái đó. Ngủ một đêm sáng thức dậy cái đầu cái nó thôi giờ thay đổi không làm. Nó trên nhiều khi chính bản thân mình á còn thay đổi liên miên, huống chi là người khác. Cho nên các vị thấy đó, hồi nãy mới nói cái câu là chín người mười ý là như vậy. Hồi đầu tiên vô cái cuộc họp á thì mình đặt ra cái vấn đề này, mình nghĩ là mình sẽ làm như vậy. Nhưng mà đến khi mình nghe cái người này bàn, người kia bàn, người kia nói rồi đâu, cuối cùng sao? Mình sanh ra cái ý kiến khác, nên sanh ra cái ý khác. Cho nên mà chín người mười ý là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy đó, chính bản thân của chúng ta còn không thể nào hiểu hết được bản thân của mình thì làm sao mình có thể hiểu được cái ý của người khác, cái suy nghĩ của người khác, họ nghĩ điều gì đó. Cho nên các vị thấy cái tâm của mình á, nó luôn luôn là chạy rong chạy rủi, nó không bao giờ chịu đứng yên một chỗ đó. Nhiều khi cùng một phút thôi mà nó diễn biến ra cả một cái quá trình như là một giấc mộng. Không biết các vị có nhớ cái câu chuyện mà chú tiểu hầu thầy không? Các vị có nghe cái câu chuyện đó chưa? Thôi sẵn đây chúng tôi kể cho các vị nghe cái câu chuyện mà chú tiểu hầu thầy. Là có cái câu chuyện như thế này nè. Chú tiểu á đứng sau lưng cầm cái quạt hầu ông thầy. À, cầm cái quạt hầu ông thầy. Mà khi mà vừa quạt vừa hầu vậy đó, chú mới suy nghĩ. Hồi sáng này mình đi đám trai tăng, mình được cúng dường một cái sấp vải. Bây giờ nếu mình mang cái sấp vải này mình ra chợ mình bán thì chúng được 100 mấy 200 ngàn đồng. À, bây giờ nếu mình đem 100 mấy 200 ngàn này mình mua được 2 cái con gà con đó, mình về mình nuôi 2 con gà con này nó lớn lên á, nó sẽ đẻ ra được 1 bầy gà con. Rồi bây giờ nuôi một cái bầy gà con này lớn lên á, mình bán mình sẽ mua được 1 con heo con. À, bây giờ nuôi cái con heo con này nó lớn lên á, cái mình cho con heo này nó đẻ ra 1 bầy heo nữa. Rồi bây giờ nuôi 1 cái bầy heo này rồi đó, nó lớn lên đó, mình bán được cái lứa heo này rồi đó, mình sẽ có một cái số tiền khá khá, mình mua 1 cái con bê con. Đó, rồi bây giờ nuôi cái con bê con này nó lớn lên rồi đó, là nó thành con bò lớn đó, bán 1 cái con bò này rồi có cái số tiền cất được cái nhà, cưới một cô vợ. À, thấy hạnh phúc vô cùng. Cho nên bây giờ là cưới được cô vợ sao, rồi tới cô vợ sanh được 1 đứa con cưng nó quá chừng luôn vậy đó. Một bữa đó mới dẫn cô vợ đi về nhà ngoại để thăm bà ngoại. Thì khi trên đường đi về, cô vợ ẵm con. À, rồi là hai vợ chồng cùng bước đi trên đường đang vui vẻ như vậy, thì bất chợt cô vợ mới dấp cái gốc cây, té ngã xuống, làm cho đứa bé nó ngã xuống đất. Thì cái anh chồng này nó thấy là ẵm con không mà cũng không được nữa, đúng là con vợ hư để cho con nó té vậy. Bực bội quá mới nhặt cái cành cây đập lên đầu cô vợ. Vợ gì mà hư quá chừng, ẵm con không để con té nữa. Nhưng mà lúc đó các vị biết làm sao không? Đánh đầu vợ không thấy, trúng đầu vợ mà trúng ngay cái đầu của à. Mà các vị biết á, ngồi sau lưng quạt sư phụ giống như là thầy đang ngồi giảng ở đây, rồi có chú thị giả ngồi sau lưng quạt vậy đó. Mà cái đầu sư phụ là đầu gì? Đầu trọc lóc à. Cũng giống như đầu của thầy vậy nè. Trọc lóc không có cọng tóc mà bị gõ lên đầu đau không các vị? Đau. Nó cho nên á, lúc đó sư phụ á trả lời như thế nào đây? Sư phụ là người có thần thông mà, cho nên biết. Nói chú á, đánh không trúng đầu vợ chú mà trúng đầu của thầy rồi nè. Đó, chú Tiểu mới giật mình tỉnh giấc mộng. Thì các vị thấy đó, cái chuyện mà cái chú Tiểu mơ mộng như vậy đó thì có bao lâu không các vị? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cầm cây quạt hầu thầy mà suy nghĩ vọng tưởng đến cái chuyện đó. Mà bây giờ các vị thấy đó, cái giấc mơ từ khi mà nuôi cái con gà mà chút xíu đó mà đến khi mà có được cái cô vợ mà sanh đứa con mà về nhà, thì các vị thấy coi như là gần nửa cuộc đời rồi, phải không các vị? Gần nửa cuộc đời rồi, từ hồi nhỏ xíu mà đến khi mà sanh ra là gần nửa cuộc đời rồi. Mà giấc mộng nửa cuộc đời ấy chỉ diễn ra bao nhiêu? Vài phút ngắn ngủi mà thôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi mà đã diễn ra gần nửa cuộc đời của con người. Nói cho nên các vị thấy đó, cái tâm của mình á, nhiều khi ngồi ở đây mà chúng ta đó chưa chắc hẳn là ngồi ở đây. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói đó, nhiều khi ngồi đây nhớ chuyện ở nhà, cho nên chúng ta luôn luôn là bị cái tâm của mình á, nó dẫn dắt đi, luôn luôn là bị cái tâm mình nó bị chi phối. Cho nên đó, chúng tôi mới nói rằng á, chúng ta phải làm sao là luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Cho nên lúc đó chúng ta mới quán tưởng gì? Chúng sanh mỗi người mỗi ý là như vậy. Cái ý là gì? Là cái suy nghĩ, là cái tư tưởng. Bây giờ chúng ta thấy nè, hồi nãy chúng ta nói đó, ở trong đây mỗi người mỗi cái nết khác nhau, phải không các vị? Thì giờ chúng ta hỏi rằng ở trong đây nè, có cái suy nghĩ của người nào mà giống người nào không? Không luôn, không có luôn, lắc đầu hết, phải không? Có nghĩa là chúng ta xác nhận một cái điều gì? Không có một ai suy nghĩ giống ai cả. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, kể cả hai người sanh đôi với nhau, khuôn mặt giống hệt, nhưng mà cái suy nghĩ của người đó, hai người đó sao? Cũng khác nhau hoàn toàn. Đó, cho nên giờ chúng tôi hỏi đây, các vị ở đây là các bậc phụ huynh hết rồi. Chúng tôi hỏi các vị nè, các vị sanh ra con là sanh ra được cái thân xác của nó, nhưng mà chúng tôi hỏi các vị có sanh ra được cái tâm ý của nó hay không? Cũng không luôn. Chúng ta là chỉ sanh ra là sanh cái thân nó thôi, chứ còn cái tâm của nó thì mình làm sao mình sanh được? Không thể nào sanh ra được. Cho nên á, cái suy nghĩ của con mình nó sẽ khác với mình, chứ nó không thể nào nó giống mình một cách hoàn toàn được. Ví dụ như có giống mình á, thì một cái điểm nào đó, chứ còn nếu mà nói mà nó giống hoàn toàn với mình á, thì không thể nào mà có được. Rồi bây giờ cái suy nghĩ của mình như vậy á, mình áp đặt cho con mình là phải giống y chang mình, các vị hiểu coi nó có đồng ý hay không? Theo chúng tôi thấy á, là chắc chắn là nó sẽ không bao giờ đồng ý. À, khi mình á, là ỷ quyền là cha mẹ hay gì đó, cái mình sắp đặt là con cái mình phải theo mình một cách răm rắp, thì kính thưa quý vị, nhiều khi trước mặt mình á, nó dạ, nó vâng, nó thưa, nhưng mà hỏi thử trong tâm của nó, trong cái lòng của nó đó, có thật sự là nó theo mình một cách hoàn toàn không? Rất là khó. Nhiều khi trước mặt vợ, trước mặt mình á, thì mình nói sao nó nghe như vậy, nhưng mà đến khi về nhà đó là hai vợ chồng nó sống với nhau rồi thì nó cứ sống bình thường thôi, chứ nó làm sao nó nghe lời của mình y chang được. Cho nên các vị thấy, chúng ta sanh ra con mình là sanh ra thân xác thôi, còn tâm ý là không thể nào sanh ra được. Thì huống hồ chi hai vợ chồng là hai người hai nhà khác nhau, thì họ mới đầu chúng ta thấy hợp duyên với nhau, tánh tình có cái những cái gì đó gọi là ưu điểm giống nhau, cho nên chúng ta thương mến nhau, gần gũi nhau. Nhưng mà khi về ở với nhau thời gian rồi sao? Có hai vợ chồng nào mà sống từ hồi nhỏ mà tới già răng long đầu bạc mà không có cự cãi không các vị? Có không? Sao lắc đầu chân vậy? Cái này là các vị là kinh nghiệm tràn trề, phải không? Hả? À, cho dù là thương mến cỡ nào, cho dù là có hiểu ý nhau cỡ nào đi nữa, thì trong quãng đời mấy mươi năm của mình, thế nào cũng có một vài những điều mà không vừa ý lẫn nhau, phải không các vị? Chứ có bao giờ mà cái vợ chồng nào mà sống từ hồi nhỏ cho đến già mà không có một cái gì gọi là nghịch ý hết? Rất là khó có những cái điều như vậy. Nó cho nên chúng tôi mới nói rằng gì? Chúng sanh mỗi người mỗi ý là như vậy. Cho nên á, chúng ta sống trong cộng đồng với nhau á, trong tập thể với nhau á, trong gia đình, chúng ta luôn luôn là phải tôn trọng ý kiến người khác, tôn trọng cái suy nghĩ của người khác, thì là chúng ta sẽ không bao giờ buồn phiền với ai cả. Còn bây giờ nếu mà chúng ta sống á, mà chúng ta cho rằng cái ý kiến của mình là đúng, mà ý kiến của người khác là sai, mình nói mình sống như vậy đó, thì mình dễ phiền não lắm. Và các vị nhớ một điều á, mình đừng bao giờ cho cái ý của mình là đúng. Nhiều khi cái ý mình là sai, mà mình thì lúc nào mình cũng cho mình là đúng cả đó. Cho nên nếu như chúng ta mà chấp mình cho cái mình là đúng hết á, thì một thời gian mình sẽ sanh vào một cái tình trạng mà trong nhà Phật 10 cái tập nhân gây khổ trong nhà Phật á, có nói đó. Đó là gì? Là biên kiến. Trong 10 cái tập nhân gây khổ là có cái biên kiến, tức là cái thấy cái biết một bên. Cái thấy cái biết một bên là biên kiến. Thì bây giờ nếu như chúng ta luôn luôn cho rằng mình là đúng, bản thân mình là đúng, lúc nào mình cũng cho mình là đúng hết á, thì chúng ta sẽ rơi vào cái gọi là biên kiến. Mà nếu như chúng ta thấy như mình cho mình là đúng, cái ý kiến mình là đúng, rồi mình chấp vào nó, mình làm y chang như vậy, mình không bao giờ thay đổi, thì mình sẽ sanh ra cái thứ hai gọi là gì? Là tà kiến. Là tại vì mình chấp vào cái thấy của mình làm thôi, mình không bao giờ mình đổi, mình không bao giờ mình sửa. Mà nếu như chúng ta sống như vậy, các vị thấy cái gì đây? Chúng ta là đang người đang làm gì nè? Có phải là chúng ta đang tu không các vị? Đang tập tu phải không? Mà tu chúng ta hiểu một cách đơn giản là gì nè? Là gì? Là sửa, phải không? Tu tức là sửa. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản tu là sửa. Mà bây giờ chúng ta không sửa cái sai của mình để thành đúng, thì chúng ta biết tu chưa? Chưa biết tu. Cho nên á, chúng ta phải là người tập tu và biết tu, là chúng ta nên biết sửa cái gì sai để cho nó đúng, cho nó hoàn hảo hơn. Đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ thấy một cái góc độ nào đó rồi chúng ta quyết định liền. Cho nên chúng ta đừng bao giờ sống với biên kiến. Mà nếu sống với biên kiến, tức là chúng ta sẽ bị tà kiến, tức là chúng ta chấp vào cái biên kiến mà chúng ta sống, nên bị tà kiến. Mà bị tà kiến thì sao? Là chúng ta sống trong cái mê lầm. Sống trong mê lầm, bởi vì chúng ta sống với tà kiến mà. Mà mê lầm tức là chúng ta không thể nào mà gặp được ánh sáng, và không thể nào chúng ta giác ngộ giải thoát được. Bây giờ chúng tôi có một cái ví dụ nhỏ cho các vị thấy như thế này. Những cái hiện tượng sự thật trong cuộc đời này thôi. Bây giờ chùa của chúng tôi á là nằm ở bên Cù Lao, cho nên muốn đi qua chùa thì tất nhiên là phải qua phà. Thì một lần nọ chúng tôi đang ở trên chiếc phà đó, thì trước mặt chúng tôi có một chiếc xe Honda của một cái anh chàng đó, anh đậu phía trước mặt xe chúng tôi. Thì khi mà trước mặt của anh đó lại có một chiếc xe nữa, cho nên mà khi mà gần lên phà đó, thay vì anh ta đi tới thì được rồi, anh ta ve chiếc xe của anh lại, ve lại để anh ta lấy cái mũi anh ta gấp anh ta chạy tới. Nhưng mà khi ve lại như vậy thì các vị biết là trúng vào cái mũi xe của chúng tôi. Mà ở trên phà thì các vị biết nó rất là ồn, nói thì có thể là không nghe được, cho nên chúng tôi mới bóp kèn. Mà mục đích của chúng tôi bóp kèn là gì? Mục đích bóp kèn của chúng tôi là báo cho anh biết phía sau anh có xe, phía sau có người, để anh ta đừng có ve lại nữa. Nếu mà ve mạnh quá thì sao nè? Có thể là bể bóng đèn của chúng tôi, hoặc bể bóng đèn xe phía sau của anh ta. Cho nên chúng tôi bóp kèn. Nhưng ngược lại đó, ngược lại lúc đó anh ta không hiểu rằng mình bóp kèn để cảnh báo phía sau có xe, anh lại hiểu khác. Anh ta hiểu là mình bóp kèn để hối anh ta chạy tới. Cho nên lúc đó anh ta mới quạo. Anh ta quạo, anh ta quay lại nói, anh ta cự. Anh ta cự cái gì? Chạy có được đâu mà bóp kèn hối. Mà thật ra mình có bao giờ hối anh ta chạy tới hồi nào đâu. Từ từ mà lên thôi, có gì đâu mà hối. Nhưng mà anh ta lại tiếp tục ve nữa. Thì thôi chúng tôi cũng im lặng. Nhưng mà chúng tôi á, thấy cái gì đây? Anh ta sai, nhưng mà lúc đó anh ta không thấy mình sai. Và nếu như các vị ở bên ngoài, các vị nhìn vào thấy rõ ràng lúc đó anh ta sai, lại tại vì anh ta ve lại trúng người phía sau. Nhưng mà anh ta lúc đó thì anh ta nghĩ rằng anh ta đang đúng, bởi vì bị hối chạy tới chạy không được nên quạo. Cho nên á, các vị thấy người ta nói một cái câu gì đây? Ở trong á thì quán, ở ngoài thì sao? Ở sáng. Ở trong á thì quán, ở ngoài thì sáng. Cho nên á, người trong cuộc thì không nhận rõ được vấn đề, không hiểu được cái sự tình nó như thế nào, cho nên không thấy rõ được. Còn ở ngoài nhìn vào thì sao? Thấy một cách rõ ràng. Cho nên quý Phật tử chúng ta đó, các vị mà coi phim ảnh trên tivi, các vị thấy cái nhân vật này nó ác, thiệt là ác, cực kỳ ác vậy đó, mà tại sao cái người kia không biết gì hết trơn trọi vậy? Thì mình trách nói sao nó dở quá trời vậy. Nhưng mà các vị hãy nhớ một cái điều, chúng ta ngồi trên trực tiếp, chúng ta nhìn vào cái màn hình, cho nên chúng ta thấy diễn tiến từ đầu tới đuôi nó rõ ràng, rành mạch. Còn cái người trong cuộc đó họ có thấy gì không các vị? Đâu thấy gì đâu. Trước mặt của cái người này đó thì cái người kia đó là hiền dịu, dễ thương, cho nên là thấy là người kia tưởng là người tốt. Nhưng mà sau lưng cái người này người ta hại ngầm, không hay. Rồi chúng ta là người ở ngoài, chúng ta thấy một cách rõ ràng, cho nên chúng ta nói là gì? Ở ngoài chúng ta sáng là vậy, là tại vì chúng ta thấy một cách rõ ràng. Còn người trong cuộc á, người ta mê mờ, người ta không thể nào thoát được. Cho nên cái chuyện này đó là trong thế gian, trong đời của mình á, vướng vào rất là nhiều á các vị. Cái chuyện mà ở trong mà quán ở ngoài sáng là cái chuyện này đó rất là nhiều, mà chúng ta không thể nào nói hết được. Nó cho nên chúng tôi nói cái gì đây? Chúng ta phải luôn luôn sống như thế nào? Tôn trọng ý kiến của mọi người. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của người khác, thì người khác mới tôn trọng là ý kiến của mình. Thì khi bàn luận với nhau á, người ta nói gì thì nói, mình phải luôn luôn tôn trọng ý kiến của họ. Mình được quyền nghe. Còn chuyện làm theo hay không là còn cái chuyện đó là chuyện của mình nữa, chứ không phải nghĩa là người ta nói là mình bắt buộc mình phải theo, phải nghe. Mình nghe nhưng mà mình phải suy xét rồi mình mới quyết định, chứ không phải là người ta nói cái mình cho là sai liền, hoặc là nói là mình cho là đúng liền. Mình phải suy xét và phải là suy nghĩ cho kỹ, rồi lúc đó chúng ta mới quyết định. Cho nên á, như hồi nãy trường hợp chúng tôi nói là nếu bây giờ có một người nào đó họ phiền não với mình, họ đang mắng nhiếc mình, họ đang nói nặng nói nhẹ gì mình lúc đó mình suy nghĩ gì? Mọi người mọi ý, mọi suy nghĩ khác nhau, nên chúng ta chỉ có việc là tôn trọng ý kiến lẫn nhau, đó là tốt mà thôi. Cho nên gặp trường hợp đó chúng ta niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta liền liên tưởng rằng chúng sanh mỗi người mọi ý. Mà khi hiểu như vậy rồi, chúng ta sẽ cảm thông với tất cả ý kiến của mọi người xung quanh mình. Mà cảm thông như vậy rồi chúng ta sẽ gì? Không phiền não. Không phiền não, cho nên ai nói gì nói mình cũng không buồn phiền. Mà khi mà các vị mà gia chạm vào cuộc đời, tiếp xúc với cuộc đời, mà ai nói cái gì nói mình không buồn phiền, mình không bị dính mắc vào đó, lúc đó tâm hồn của các vị có nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng. Mình không có bị đau khổ vì lời nói của người khác, mình không bị dính mắc vì cái sự ràng buộc của những cái pháp của thế gian, cho nên mình nhẹ nhàng và giải thoát. Cho nên lúc đó là chúng ta nhờ gì? Nhờ công năng nhớ đến Phật, nhờ công năng niệm Phật, nhớ đến Phật mà chúng ta được an vui. Nhờ công năng nhớ Phật, niệm Phật mà chúng ta được an vui. Rồi bây giờ bước qua cái danh hiệu thứ ba, Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Thì bây giờ niệm đến danh hiệu Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta quán tưởng gì đây nè? Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta quán tưởng rằng chúng sanh mỗi người mỗi hạnh. Tại sao quán tưởng cái điều này? Cái hạnh á, là cái cách sống, là cái nết na của mỗi người, cái cách sống của mọi người, cái phẩm hạnh của mỗi người. Thì các vị thấy gì rõ ràng trong cái cuộc đời này đó, mỗi người có một cái quan niệm khác nhau, cách sống khác nhau. Người á thì đi đứng nhẹ nhàng từ tốn, người thì đi đứng ào ào, nói năng là cũng ào ào đó. Người á thì thích gì? Đi chùa nghe pháp tụng kinh. Người thì thích gì? Làm công quả. Cho nên mỗi người có mỗi cái hạnh sống khác nhau, không một ai giống một ai hết. Các vị có đồng ý cái điều này không? Không có ai giống ai hết. Bây giờ chúng tôi có cái ví dụ nhỏ như vậy nè. Bây giờ có Phật tử thích làm công quả lắm, cho nên hễ là đến chùa Long Thạnh là đi thẳng xuống nhà bếp để phụ nhà bếp, lặt rau, nấu cơm, vân vân, làm cái gì nhà bếp mà hễ mà mà sư cô chủ trì mà kêu là mấy sư cô trong chùa kêu là làm liền. Thích công quả lắm, thích công quả được phước, cho nên lúc nào cũng xuống nhà bếp cả. Nhưng mà có người khác á, thì họ không thích xuống nhà bếp, mà họ thích được lên chánh điện. Thích được lên chánh điện để làm chi? Để quét dọn bàn Phật, để chưng hoa. À, bởi vì họ nghe gì? Quét dọn bàn Phật á, thì sao? À, kiếp sau á, được á, là thân tướng xinh đẹp trang nghiêm. Cấm hoa mà chưng cho Phật á, là kiếp sau được xinh đẹp. Rồi quét dọn bàn thờ, kiếp sau được bàn tay đẹp. Cho nên là nghe vậy, cho nên là muốn đẹp kiếp sau thì bây giờ phải lên chánh điện mà quét dọn, lau chùi. Cho nên thích được như vậy. Đó. Rồi bây giờ á, cái người mà thích xuống nhà bếp á, cái nói là bây giờ ai vô chùa là phải xuống bếp với tôi hết, xuống dưới sống làm việc với tôi hết, không có cho đi đâu hết trơn á. Thì các vị thấy như vậy có được không? Không được đâu. Bởi vì giờ cái nhà 50-60 Phật tử này nè, mà hãy vô cái ngủ xuống bếp hết trơn luôn, không cho ai chỗ khác hết trơn á. Thì bây giờ kéo xuống nhà bếp hết thì cái nhà bếp của chùa Long Thạnh nó chật hết, phải không? Kéo xuống dưới làm thì chật hết, không đủ dao không đủ thớt để mà sắt gọt. Nhưng mà ở trên chánh điện thì trống lỏng, cho nên người ta vô cúng bông cúng hoa không ai chưng hết trơn rồi á. Rồi là không ai quét dọn bằng thờ, bằng mà nhà chánh điện hết, rồi không ai tiếp khách hết, thì có được không các vị? À, cho nên chúng ta thấy gì? Mỗi người mỗi cái việc thì mới vuông tròn được tất cả mọi cái công việc của chùa, cũng như trong gia đình mình cũng vậy. Bây giờ chia ra người làm ngoài sân, người trong chánh điện, người ở nhà bếp, thì chia đều ra hết. Người nào thích cái nào, cái hạnh họ thích làm cái gì để cho họ làm, thì như vậy là công việc của chùa được trôi chảy hết, không có cái gì bị động lại cả. Nè, còn bây giờ mình cứ bắt là mình thích cái làm đó là ai cũng phải theo mình hết, thì các vị thấy sao? Rất là khó. Cho nên bây giờ các vị thấy đó, mỗi người có một cái hạnh, họ sống khác nhau, thì mình đừng bao giờ bắt người ta phải theo mình, phải giống mình. Mình đừng có bao giờ mình tuyên bố một cái câu gọi là thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. Mình chơi như vậy là không có được, phải không các vị? Cho nên á, ai mà có theo mình làm với mình thì làm, còn không theo mình ta làm cái khác thì kể người ta. À, sao cũng được, mình luôn luôn là gì? Tôn trọng lẫn nhau. Cho nên chúng ta biết rằng trong chúng sanh này mỗi người có một cái hạnh khác nhau. Bây giờ cái người ăn nói từ từ, nhẹ nhàng, chậm rãi. Rồi một người thì nói chuyện ao. Bây giờ cái người mà nói chuyện chậm rãi đó, mình kêu cái người mà nói chuyện lanh lợi đó phải giống tôi nè. Anh nói chuyện anh phải từ từ, anh nhẹ nhàng thôi, anh làm gì mà nói cứ tí lia tí lịa vậy. À, mình kêu người ta giống mình như vậy đó, thì các vị thấy có được không? Không được. Rồi bây giờ cái người nói chuyện ào ào đó kêu cái người nói chuyện chậm rãi đó phải giống mình, các vị thấy được không? Cũng không được nữa. Tại vì mỗi người có cái cách sống khác nhau, cái hạnh người ta khác nhau. Người là bà Tám, người là anh Tư, làm sao mà giống nhau được, phải không? À, người thì tí lia, người thì thật thà chất phác, thì làm sao mà kêu giống nhau được? Cho nên chúng ta phải luôn luôn là gì? Tôn trọng ý kiến lẫn nhau, và tôn trọng cái gì? Cái hạnh, cái cách sống của mỗi người lẫn nhau. Chúng ta đừng bao giờ bắt ai cũng phải theo mình hết. À, các vị có thông cảm được điều này chưa? À, cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm thông tất cả mọi người, chúng ta không bao giờ mà bắt người khác phải theo mình. Mà nếu như vậy đó, ai sống như thế nào có khác mình đi nữa, mình vẫn hòa vui. Dù không làm chung với mình hoặc làm việc khác, mình cũng vẫn vui, chứ mình không có phiền hà ai chứ á. Cho nên bây giờ vô đây mình ngồi phía trước hay ngồi phía sau gì cũng được hết trơn á, chứ không nhất định là mình phải ngồi cái chỗ này. À, nhiều khi mình thường ngày mình tới chỗ này mình ngồi nè, cái bữa nay tự nhiên có người khác lại ngồi chỗ này, cái mình không chịu, nó tôi là phải ngồi chỗ đó đó, không có được ngồi chỗ khác, không có được chiếm chỗ của tôi, mình không chịu. À, mà phiền não vậy thì sao? À, nhiều khi mình mít lòng với huynh đệ đó, cho nên bây giờ ơi huynh ngồi chỗ đó thì tôi ngồi đằng chỗ khác thôi, chứ có gì đâu đó. Cho nên chúng ta hãy tôn trọng cái cách sống lẫn nhau mà chúng ta không có phiền não. Rồi bây giờ đến cái danh hiệu thứ ba. Ủa thứ tư. Danh hiệu thứ tư là gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bây giờ Quán Thế Âm Bồ Tát chúng ta quán cái gì đây? Quán nhẫn. À, bây giờ quý khỏe quán nhẫn không? Thì bây giờ chúng ta nói như vậy nè. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. thì chúng ta sẽ quán rằng chúng sanh mỗi người mỗi âm. Tại sao mỗi người mỗi âm? Thì chúng tôi giải thích cho các vị nghe như thế này. Âm á, là cái âm thanh, là cái ngôn ngữ, là cái lời nói đó, là chất giọng. Âm là âm thanh, là ngôn ngữ, là lời nói, là chất giọng. À, bây giờ các vị nghe tên là Bồ Tát Quan Âm hay là Quán Thế Âm, thì các vị có biết tại sao Ngài có cái tên là Quan Âm hay là Quán Thế Âm không? Các vị biết không? Quan Âm là gì? Quan á là quan sát, âm là cái âm thanh. Như vậy là Quan Âm nghĩa là quan sát cái âm thanh. Còn Quán Thế Âm là gì? Là quan sát cái âm thanh của thế gian. Thế là thế gian đó các vị. Như vậy Bồ Tát là Ngài phát nguyện rằng Ngài lúc nào cũng quan sát hay là quan sát cái âm thanh của thế gian. Nơi nào mà có cái tiếng kêu gọi đến danh hiệu của Ngài, nơi nào mà chúng sanh cần đến Ngài, niệm đến danh hiệu của Ngài, thì Ngài thị hiện xuống để mà cứu độ. Cho nên cái danh của Ngài gọi là Quan Âm hay là Quán Thế Âm. Nghĩa là lúc nào Ngài cũng sẵn sàng lắng nghe, lắng thanh của tất cả mọi chúng sanh trong thế gian này để mà Ngài cứu độ. Cho nên là hãy ai mà cầu đến Ngài, khổ vui gì không biết, mà hãy mà niệm đến danh hiệu Ngài, cầu đến Ngài, Ngài sẽ thị hiện xuống để mà Ngài cứu giúp tất cả mọi chúng sanh. Nó cho nên Ngài có cái danh hiệu là Quan Âm hay là Quán Thế Âm. Thì bây giờ chúng ta lại sao? Tại sao lại là nghĩ rằng chúng sanh mỗi người mỗi âm? Âm này tức là cái âm thanh, là ngôn ngữ, lời nói. Thì các vị cũng thấy đó, trong cái thế gian này cái âm thanh á, mỗi người khác nhau hết trơn, không ai giống ai hết trơn, phải không các vị? Bây giờ hỏi trong đạo tràng này 50-60 Phật tử nè, cái âm thanh, cái giọng nói của người nào giống người nào không? Giống không? Không ai giống ai hết trơn rồi. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, hai người sanh đôi với nhau mà giọng nói thì thế nào cũng sẽ khác nhau, chứ không thể nào giống nhau hoàn toàn được. Đó. Cho nên các vị thấy là nhiều khi đó là cái cũng cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng có 6 chữ niệm Phật đó thôi, nhưng mà một người niệm Phật ra đó, mình nghe cái ông Phật này sao mà ông hiền hết sức, là hiền, ông từ bi hết sức vậy đó. À, nghe sao được, nghe cái là muốn đi tu theo liền à. Nhưng mà có người thì niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật ra, cái mình nghe sao cái ông Phật này sao mà nghe nó hơi chua chát quá vậy, cái câu danh hiệu này sao nghe mà không thấy ông Phật này ông hiền chút nào hết trơn vậy. Tại vì sao? Cái người đó niệm nghe khó nghe quá đi đó. Cho nên chúng ta thấy đó, nhiều khi cũng là một cái bài hát vậy, nhưng mà cái người thì thích cái bài hát đó phải là do cái ca sĩ này hát, người thì nói là phải do cái ca sĩ kia hát, chứ mình không thích cái ca sĩ này hát. Là tại vì sao? Tại vì chúng ta thích cái âm thanh của cái người này mà không thích cái âm thanh của người kia. Chúng ta thích cái chất giọng của người này mà không thích cái chất giọng của người khác đó. Cho nên các vị thấy đó, các thầy mà đến đây giảng thì quý vị nghe rất nhiều thầy giảng rồi phải không? Mà các vị có thấy thầy nào giống thầy nào giảng không? Khác nhau chừng phải không? Cũng là pháp nhà Phật như vậy, nhưng mà mỗi thầy có một cái cách diễn đạt khác nhau, mỗi thầy có cái âm giọng nó khác nhau, và cái sự truyền đạt ra nó khác nhau. Cho nên á, người thì thích thầy này giảng nghe nó hay nè, người thì thích thầy kia giảng nghe mới hay đó. Thì cái người này đó, cho người này hay, người thì cho người kia hay, là tại vì sao? Mình thích với cái vị này cho nên mình cho cái vị này là hay, rồi mình thích cái vị kia mình cho cái vị kia là hay đó. Cho nên cũng giống như ở bên ngoài cũng vậy, ca sĩ cũng vậy, cũng nổi tiếng với nhau vậy, nhưng mà người này thì thích nghệ sĩ này, người thì kia thì thích cái nghệ sĩ kia. Nó cho nên các vị thấy đó, cái âm thanh, cái ngôn ngữ nó cũng như vậy đó. Cho nên các vị thấy đó, cũng là cái lời nói, nhưng mà nhiều khi cái người này nói thì được, người ta thương, người ta mến, nhưng mà giờ cái người kia nói cũng y chang với cái câu này nè, nhưng mà bị người ta ghét. Nó lạ kỳ vậy đó. Cái người này nói thì được nha, mà người kia nói thì mày coi chừng á. À, còn coi chừng là phò mũ á, phò mũ là phù mỏ đó. Cho nên các vị thấy đó, nhiều khi cũng là người này nói thì người được, mà người kia nói thì không được. Cho nên các vị thấy đó, cũng là một lời nói, nhưng mà khi mà nó chuyển qua cái miệng người khác thì nó khác. Đó. Cho nên các vị phải nói là cái âm thanh, cái ngôn ngữ, cái lời nói, tuy nó là từ cái cửa miệng mình thôi, nhưng mà các vị biết đó, nó cũng rất là quan trọng. Các vị biết cái nội cái miệng của mình thôi á, mà các vị biết cái thân của mình á có ba cái tội, thấy không? Cái ý của mình á cũng có ba cái tội hà, nhưng mà cái miệng của mình nó chút xíu vậy chứ tới nó bốn cái tội lận. Các vị có nhớ cái biết cái điều đó không? Cái miệng mình chứ nó rất là nặng. À, cái miệng mình coi nó nhỏ, nó một cái phần nhỏ trong cái cơ thể mình thôi, nhưng mà nó là cái chỗ để mà sanh ra nhiều cái tội lỗi nhất. À, cho nên các vị biết á, phước á cũng từ cái miệng mà ra, mà quả đó thì cũng từ cái miệng này mà ra. Cho nên á, bệnh thì cũng tùng khẩu, khẩu nhập, mà quả thì sao? Cũng từ khẩu mà sanh. Cho nên tới cái miệng mình coi nó nhỏ, nhưng mà các vị biết nó không có nhỏ đâu. Nó nhỏ chứ nó không có đơn giản đâu. Nếu chúng ta không khéo á, thì cái miệng mình rất là dễ gây phiền não. À, cũng cái miệng mình có thể giúp cho người ta được an vui, cũng cái miệng mình có thể nói cho người ta được an lạc, được người ta vui vẻ. Nhưng mà nhiều khi cũng cái miệng của mình nó nói cho người ta tán gia bại sản. Nhiều khi cái miệng mình nói ra làm cho người ta đau khổ. Đó, cũng là cái miệng của mình mà thôi. Cho nên các vị biết thấy cái miệng đó, nó chỉ có hai cái mép mà nhép tới nhép lui vậy thôi, vậy mà coi như nó đâu có giỡn đâu. Nó rất là phiền phức. Cho nên các vị thấy đó, cái miệng thôi mà nó có bốn cái tội. Đó. Bây giờ các vị thấy nè, chúng tôi á đưa ra ví dụ, nghe một cái ví dụ nhỏ như vậy, các vị nghe về cái lời nói, về cái ngôn ngữ. Ví dụ như một cái cụ thể là cái cách mời ăn cơm thôi. Một cái cách mời thôi, một cái lời nói thôi. Ví dụ như một hôm nào đó quý Phật mình đi thăm bà con cái gì đó, bạn bè gì đó. Cái mình ghé vô cái nhà nọ, cái họ là nói chuyện xong, cái họ dọn lên nguyên một cái mâm cổ đầy, đầy đủ thức ăn hết. Dọn xong cái họ nói là cơm dọn rồi để ăn đi. Cái tự nhiên lúc này là mình sao? Thật sự mà nói là đi từ hồi sáng tới bây giờ là bụng đang đói đó. Nhưng mà nó dọn cái mâm cơm đầy ra xong rồi nó nói là cơm dọn rồi đó ăn đi. Lúc này đó tự nhiên mình nghe nó no. Lúc này nghe nó no, nhưng mà không phải là tại vì ăn rồi no, hoặc là thấy đồ ăn no, mà no này là no gì? Giận mà no. Phải không? No hơi mà no gọi là no cành thông đó. À, tức là no ngang cổ họng đó. Nó làm như tao đói khát lắm, giờ ở nhà tao không có ăn vậy đó. Tới đây mời ăn mà mời cái giọng thấy ghét. Phải không? Cho nên lúc đó nói hồi nãy tao ăn cơm rồi mới đi, không ăn, no rồi. Nhưng mà thực chất thì trong bụng đang, nó đang cào cái ruột cái trống á, nó đang đói đó. Nhưng mà nói no rồi, cho nên bỏ đi về không ăn. À, là gì? Tại vì cái cách mời của người đó nghe nó không có lịch sự, nghe nó không có là tế nhị, cho nên là mời thì nghe nó không có vừa tay, cho nên là mình phiền não, mình đi về. Rồi bây giờ ghé một nhà người bạn khác, tại vì mình ghé đột xuất đi, mình không có báo trước cho người ta, cho nên bây giờ ghé đột xuất người ta không có gì để đãi mình trơn trọi á. Cái họ mới xách một cái gỗ đi ra ngoài vườn, hái đủ thứ rau hết trơn cái trọi vậy đó, vô họ luộc. Rồi đó họ đâm một chén muối ớt nặng chanh, họ đem lên họ mời. Họ nói bữa nay anh chị đến nhà đột xuất, tôi không có cái chuẩn bị gì kịp, bây giờ đi chợ cũng không kịp, chỉ có cái gỗ rau luộc, cái dĩa rau luộc này ăn với muối ớt, anh dùng với tôi một bữa cơm lấy thảo. Rồi tự nhiên lúc đó mình ăn cơm rau luộc với muối ớt thôi, mà sao cái rau này nó ngọt ngay, ớt gì đâu mà không thấy cay, mà ăn sao thấy nó rất là vui vẻ, phải không các vị? Thì cái ngọt này là ngọt gì đây? Ngọt tình ngọt nghĩa, phải không các vị? À, thấm tình thấm nghĩa. Cho nên á, cơm mà nuốt tới đâu thấy nó ngọt tới đó, nó ngon tới đó vậy đó. Ăn vừa nói chuyện, bàn quyên tâm sự với nhau, rất là cởi mở và vui vẻ. Mà trong khi ăn cái gì? Rau luộc chấm muối ớt mà thôi, mà vẫn thấy ngon. Còn hồi nãy mâm cao cổ đầy mà chưa có ăn gì trơn, thấy nó nghẽn mất cổ họng rồi, ăn không được. Nó cho nên mình thấy cái gì? Lúc này đó chúng ta mới thấy cái gì đây? Cái âm thanh ngôn ngữ nó quan trọng chưa các chị? Quan trọng không? Nếu như chúng ta không chấp vào cái âm thanh, không chấp vào cái ngôn ngữ, thì bây giờ người kia họ nói cái gì nói, mình vẫn ăn vô tư. Cái đó là không chấp vào âm thanh ngôn ngữ. Nhưng mà các vị biết một cái điều nữa là gì? Nhiều khi chúng ta cho rằng cái người kia mà mời nói chuyện là không có ngọt ngào, cái mình cho là tại vì cái thằng đó nó khinh thường mình, cái người đó khinh thường mình. Nhưng mà nhiều khi các vị phải chú ý một điều, có những hạng người á, cái miệng họ nói vậy nhưng mà tâm không phải vậy. Nhiều khi họ không có biết lời nói qua Mỹ, họ không biết văn chương, cho nên cái lời nói của họ không có biết ngọt ngào, không có biết mềm dịu, không có biết ái ngữ. Cho nên khi họ nói ra cái thì họ nói có làm sao, họ nói vậy à, cơm dọn rồi ăn đi, thì họ nói cơm dọn rồi ăn đi chứ không có nghĩ gì khác chân trời á. Cho nên ta nhiều người ta nói gì, cái người miền Tây của mình là thật thà, chất phác, dễ thương mà, phải không các chị? Nó cho nên nghĩ sao thì nói vậy người ơi, nó cho nên là như vậy đó. Nhưng mà cũng chưa hẳn là những người mà nói ngon nói ngọt là tâm của họ tốt. Cái này là chúng tôi không phải là nói chung, mà có những người tâm họ rất là tốt và nói ra lời nói tốt thì cũng rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đó đó, trong cuộc đời này có những hạng người đó là miệng họ nói rất là ngọt nhưng mà tâm chưa chắc là tốt đâu. Nhiều khi miệng họ nói rất là ngọt nhưng mà trong tâm của họ thì khác, ngược lại, trái ngược lại. Cho nên người ta mới nói cái câu gì đây, lưỡi thì mật ong mà lòng á thì mật gấu. Các vị biết mật ong với mật gấu không? Hai cái nó giống nhau hay khác nhau các vị? Cũng cùng một cái chữ mật, nhưng mà cái mật ong với mật gấu nó khác nhau. Cái mật ong mà để vô miệng thì sao? Nghe nó ngọt, nó ăn nó sướng vô cùng. Nhưng mà cái mật gấu mà để vô miệng mà nó bể ra thì sao? Nó đắng ngắt luôn, phải không? Nó cho nên các vị biết nhiều khi người ta uống mật gấu uống không nổi á, ta phải để vô đông nước đá, bỏ vô miệng nuốt ọt, nó chạy vô trong nó bể ra rồi đó, nó trị bệnh sao không biết, chứ đừng bể trong miệng. Cho nên các vị thấy cũng là mật, nhưng mà mật ong với mật gấu thì sao? Nó khác nhau. Cho nên có những hạng người đó, miệng thì nói ngọt ngào nhưng mà tâm chưa hẳn là tốt. Mà nếu như rơi vào cái trường hợp mà lưỡi mật ong, lòng mật gấu á, thì những hạng người này họ sao? Miệng mà có niệm Nam Mô thì bụng họ vẫn chứa một bồ dao găm. Phải không các vị? Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng người nào á mà cứ miệng Nam Mô A Di Đà Phật thì toàn bộ là người tốt hết. Mà không phải đây chúng tôi nói hết cả đám nghe, chứ đừng có nghĩ vậy, nói ông thầy ông nói vậy tội nghiệp ông thầy. Chỉ có một vài người như vậy thôi. Có nhiều người người ta tâm tốt, nói ra lời tốt. Nhưng cũng có một vài người là tâm là không tốt nhưng mà nói ra thì lúc nào cũng là tốt hết. Bởi vì các vị thấy đó, trong cuộc đời này con người thì muôn hình muôn dạng, chứ đâu có ai giống ai không, phải không các vị? Cho nên chúng ta thấy đó, nhiều khi chưa hẳn nói tốt đã là tốt. Còn những người nhiều khi họ ăn nói thật thà chất phác, họ có sao họ nói vậy, họ nói năng cục ngẵn cục nghĩu, rồi mình cho rằng mấy người đó là mấy người xấu hết. Mình đừng bao giờ mà đánh giá người ta bằng cái lời nói hoặc là bằng một cái hình dáng bên ngoài thôi. Nhiều khi người ta cái khuôn mặt xấu nhưng mà tâm hồn ta tốt, thấy không các vị? Nhiều khi có những người cái mặt không có đẹp nhưng mà tâm hồn người ta đẹp. Còn nhiều khi có những người cái mặt xinh đẹp vô cùng mà chưa chắc cái tâm hồn đẹp á. Đó, cho nên ông bà chúng ta hay nói là gì, tốt gỗ á thì hơn tốt nước sơn, phải không? Đó, quan trọng là tâm hồn tốt đẹp. Đó, cái ngôn ngữ cũng vậy các vị. Đó, nhiều khi nói ra chúng ta mà chấp vào cái ngôn ngữ thì cũng rất là phiền phức. Đó, cho nên như hồi nãy, ví dụ như cái trường hợp hồi nãy, vấn đề mà mời ăn cơm á, Bây giờ nếu như chúng ta không có chấp vào ngôn ngữ, chúng ta không có chấp vào phiền não, họ nói cơm dọn rồi ăn đi, thì chúng ta biết tại cái tánh của cái người đó như vậy. Chứ thật ra nó không có gì thì thôi, ăn cơm bụng no đi về, phải không? Còn nếu như mà nãy giận thì sao? Bụng đói đi về. Cho nên á, đói hay no là gì? Là do chính mình mà thôi. Đó, nếu mà chúng ta quan hỷ được, chúng ta cảm thông được với mọi người, thì lúc đó chúng ta bụng no. Đó, thì lúc đó là gì? Tâm hồn mình cũng vậy, mình không phiền não thì chúng ta được an lạc, chúng ta được được giải thoát. Đó, cho nên các vị thấy ngôn ngữ cũng rất là quan trọng, phải không quý Phật tử? À, bây giờ cũng gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, thì thời gian cũng sắp hết rồi. À, chúng tôi hỏi các vị nè, ở đây quý Phật tử tu niệm Phật thì có phải chăng cuối cuộc đời của mình á, là muốn về với cõi Phật Di Đà, phải không? Có ai không muốn không? Ai không muốn đưa tay coi? Không ai đưa chân là ai cũng muốn về với cõi Phật hết chân rồi. Thì bây giờ chúng tôi hỏi các vị nè, có phải chăng mình muốn về với cõi Phật, thì hiện bây giờ quý Phật tử đang niệm Phật, đang tu hành, thì chúng tôi nghĩ rằng đang trên cõi Cực Lạc, trên cõi Tây Phương đó, đang có một cái tòa hoa sen ghi tên của các vị ở trên đó đó. Mà các vị cứ muốn cái tòa hoa sen của mình mà tươi thắm lên, để cho mỗi ngày mỗi một lớn lên, để mà sau này chúng ta về với Phật, chúng ta ngồi lên cái tòa hoa sen đó. Thì các vị biết mà muốn cái tòa hoa sen mình mỗi ngày mỗi lớn lên, để chúng ta đủ sức mà chúng ta ngồi lên nó được á, thì mình phải dùng cái gì để mình tưới nó đây? Dùng cái gì để các vị? Phải dùng nước cam lồ. Phải dùng nước cam lồ thì mới tưới cái cành hoa sen nó mới lớn lên được. Chứ bây giờ chúng ta không công phu, không tu tập, nước cam lồ mình không có sanh ra, thì cái hoa sen mình nó có chút xíu hoài à. Mà chút xíu hoài, mai mốt mà các vị mà có lên đó được, đi ngồi có ngồi được không? Ngồi nó dẹp lép sao ngồi. Cho nên mình muốn hoa sen mình mà tươi nó lớn lên á, thì phải dùng nước cam lồ mà tưới. Mà nước cam lồ ở đây, ở đâu có đây? Là công phu tu tập của mình, mỗi câu niệm Phật của mình, mỗi cái lại Phật của mình, cái công đức của mình là giọt nước cam lồ để tưới cho cái cành hoa sen nó to lớn lên, là cái công đức tu hành của mình đó các vị. Cho nên từ ngay giờ phút này chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để tu hành, phải niệm Phật, phải luôn luôn nhớ về Phật. Thì như vậy công đức chúng ta mỗi ngày mỗi to mỗi lớn, giọt nước cam lồ chúng ta mới nhiều và tưới vào cái cành hoa sen đó mỗi ngày mỗi tươi, phải không các vị? Còn bây giờ nếu như mà ai chọc tới mình cái mình giận, ai chọc cái mình cái mình phiền não, mà các vị biết khi giận khi phiền não thì lúc đó nước cam lồ có sanh ra được không các vị? Sanh được không? Không sanh. Mà khi phiền não lên là gì? Chúng ta đang sân si, đang nóng giận. Mà đang nóng giận, đang sân si thì nước cam lồ không có, mà nước nóng sẽ sanh ra. Mà nước nóng sanh ra, mà các vị nghĩ coi cái giọt nước nóng mà tưới vô cành hoa sen nó tươi hay là nó héo? Cái cành hoa sen mà đang tươi vậy mà chúng ta đổ cái nước nóng vô, nó gục xuống liền, phải không? Nó gục xuống liền là nó không bao giờ tươi được nữa. Nó cho nên các vị đó, chúng ta muốn về với cõi Phật, muốn lên cõi Phật để mà ở, thì nhất định chúng ta phải dùng nước cam lồ. Mà nước cam lồ đó tức là công phu tu tập của chính mình. Cho nên từ giờ phút này quý Phật tử là tu pháp môn tịnh độ, thì các vị phải nhớ lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào trong tâm của mình cũng luôn luôn nhớ về với Đức Phật. Và làm sao cho lúc nào chúng ta cũng không bị ràng buộc, chúng ta lúc nào cũng được sự giải thoát, để chi tâm chúng ta lúc nào cũng đạt sự an vui. Mà khi chúng ta đạt an vui như vậy, được giải thoát như vậy là gì? Nhờ công năng của công phu tu hành của mình, nhờ chúng ta nhớ về Phật, nhờ chúng ta niệm Phật. Cho nên các vị thấy đó, hôm nay chúng tôi hướng dẫn các vị một cái cách niệm Phật, một cách nhớ Phật, cộng với cái sự quán tưởng, mà chúng ta dẹp được cái phiền não tham sân si để mà chúng ta được an vui. À, thì như vậy các Phật tử hãy ứng dụng những cái lời nói của chúng tôi này vào trong cái đời sống hàng ngày. Bây giờ gặp phiền não chúng ta không phiền não, mà chúng ta nhớ cái gì? Chúng sanh mỗi người mỗi cái tật, chúng sanh mỗi người mỗi cái ý, chúng sanh mỗi người mỗi cái hạnh khác nhau, chúng sanh mỗi người mỗi cái âm thanh khác nhau. Thì chúng ta hiểu được như vậy, mỗi người có cái cách sống khác nhau, âm thanh khác nhau, lời nói khác nhau. Chúng ta hãy luôn tôn trọng tất cả mọi người như nhau và không bao giờ buồn phiền ai cả. Chúng ta luôn luôn là yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này. Mà bây giờ khi các vị mà luôn luôn ai mình cũng thương, ai mình cũng mến, ai mình cũng cảm thông hết, thì lúc đó mình luôn luôn sống trong sự an lạc mà không bao giờ có cái phiền não khổ đau. Thì lúc đó có phải rằng lúc nào chúng ta cũng được an vui không? Chúng ta cũng được an vui. Nên nhờ công đức niệm Phật, nhờ công đức nhớ Phật mà chúng ta được an vui là như vậy. Đó là cái đề tài của chúng tôi chia sẻ đến với tất cả quý Phật tử ngày hôm nay, là nhớ Phật mà được an vui. Hy vọng rằng sau cái đề tài này, toàn thể quý Phật tử chúng ta luôn nhớ về với Đức Phật để niệm Phật, rồi để lúc nào chúng ta cũng được giải thoát trong cái cuộc sống của mình, không bị dính mắc gì hết, không bị ràng buộc bất cứ một điều gì hết, để lúc nào thân và tâm của chúng ta luôn luôn đạt được sự an lạc và giải thoát. Cầu mong Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử lúc nào cũng thân tâm được an lạc để tinh tấn tu hành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì giờ quý Phật tử đã học xong rồi thì giờ xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm để hồi hướng. Các vị cứ ngồi tại chỗ chắp tay trang nghiêm hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà. Phàn chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi, lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang bên mê, bờ sáng khởi trăng thiên môn liệt bàn. Chùa tôi tươi bóng trăng, đàn em vui mùa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. nắng đem bao buồn an vui hạnh phúc trong cõi trần gian.